Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 4, phần tiếp theo. Phát triển Hội Thánh. Như một người quan sát kỹ lưỡng sự phát triển của đoàn thể Tin Lành tại Việt Nam giữa năm 1911, khi các giáo sĩ tiền phong đổ bộ lên Đà Nẵng vào năm 1927 và khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được chính thức thành lập, có ba thời kỳ riêng biệt hiện ra, nổi bật nhất là các biến động như sau. Thứ nhất, từ năm 1911 đến năm 1918, khi Đệ Nhất Thế Chiến kết thúc. Thứ hai, từ năm 1918 đến năm 1921, khi mở trường Kinh Thánh Đà Nẵng. Thứ ba, từ năm 1921 đến năm 1927, khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được chính thức tổ chức. Thứ nhất, từ năm 1911 đến năm 1918, với sự giúp sức chân thành của ông Bonnet, người đại diện của Thánh Thơ Công Hội tại Turin, với sự cộng tác của ba nhân viên bán sách đạo, đó là các ông Phạm Đình Nấm, Phạm Yên và Lô, Paul M. Hosler có thể bắt đầu học tiếng và phân phát một số phần kinh thánh và các truyền đạo đơn. Tuy nhiên, cuối năm thứ nhất, ông báo cáo có người chịu báp têm đầu tiên ở Việt Nam. Người trở lại đạo đầu tiên này tất nhiên là một trong mấy người bán sách đã tiếp nhận đức tin Tin Lành qua những sách bằng chữ Nho mà ông ta đang bán và cũng nhận được sự giáo huấn thêm từ vị giáo sĩ mới đến. Khi Đệ Nhất Thế Chiến bùng nổ, trong lúc các đồng nghiệp còn tập trung vào sự học tiếng thì Hosler khởi sự xuất bản các đoạn kinh thánh bằng tiếng Việt. Cùng năm ấy, F.A. Söderberg và A.H. Berker với sự hướng dẫn của Hosler mở một giáo sở mới ở Phây Phô cách Đà Nẵng 20 dặm về phía nam. Những bước mới để khởi công cũng bắt đầu tại Hải Phòng, Hà Nội đầu năm 1915. Cũng trong năm này, con số ghi chép chính thức cho thấy có 6 thuộc viên và 3 người mới chịu báp têm từ các giáo sở này. Nghị định có toàn quyền Đông Dương tháng 12 năm 1915 chẳng những làm giảm số giáo sĩ xuống còn 5 và hạn chế hoạt động của họ tại một giáo sở, nhưng còn gieo sự khủng khiếp để hù dọa nhiều người hỏi đạo và các thuộc viên tương lai không dám tới khuôn viên nhà thờ Đà Nẵng. Năm 1916 đánh dấu sự khởi đầu tăng trưởng của Hội Thánh Đà Nẵng, ghi nhận 18 người chịu báp têm, số thuộc viên là 25, một trường Chúa Nhật gồm 100 người. Giáo sĩ W.M. C. Cartman và vợ định cư tại Hà Nội ngay sau khi lệnh cấm giảng đạo được bãi bỏ theo sự cho phép ngầm của quan toàn quyền. Nhưng mãi đến ngày đình chiến năm 1918, khi lực lượng đã được tăng cường mới cho phép hội truyền giáo xét đến sự chiếm đóng các trung tâm mới. Vào lúc này, hội thánh tại Turin đã tăng với số tín hữu là 58 và đã mở một hội thánh tại Hải Châu ở ngoại thành phía nam thành phố Turin. Tại Hà Nội, có 4 người trở lại chịu báp têm và nhà giảng nhánh 3 hay 4 tối mỗi tuần, đầy những người thuộc thành phần trí thức. Trường Chúa Nhật tại hai thành phố ghi nhận con số tổng cộng là 400 học viên. Đặc tính của thời kỳ này được biểu thị bởi sự dọn đường học tiếng, triệt thoái bộ tham mưu ngộ nhận về phần chính quyền và những hoạt động hạn chế đối với các giáo sĩ do yếu tố chủ quan cũng như khách quan. Việc ghi tên những tân tín hữu và những người hỏi đạo vào khoảng thời gian ngắn ngủi này nói lên ý nghĩa rằng người Việt Nam khao khát tìm hiểu và chấp nhận một đức tin mới bất kể phẩm chất của sự trình bày sứ điệp trong giai đoạn đầu này, cùng sự nghi kỵ của nhà đương cụ Pháp đang lo siết chặt bàn tay trên dân chúng. Thứ hai, từ năm 1918 đến năm 1921, quân đội đồng minh chiến thắng Đức Quốc xã đánh tan sự sợ hãi và hoài nghi về chính quyền Pháp đối với giáo sĩ Mỹ và Canada làm việc tại các thuộc địa và các xứ bảo hộ của họ. Những giáo sĩ mang tên Đức đã lìa khỏi Việt Nam, không trở lại. Hai người từ miền Scandinavia đã được điều động đi Trung Hoa. Một người trong số đó, J. D. Olson, được phép vào xứ, nhưng chỉ sau khi Thế chiến kết thúc. vị này cùng với I.R. Stebbins đến Sài Gòn, thành phố cảng lớn nhất xứ Đông Dương, để khởi sự một hội thánh trong khi họ đang lo học tiếng Việt và tiếng Pháp. Qua sự gắn công của họ, hai hội thánh được ra đời trong thành phố này, một cho người Hoa ở chợ lớn và một cho người Việt ở ngay trung tâm Sài Gòn. Hai năm sau đó, Stebbins thiết lập một hội thánh mới ở Sa Đéc, ngay trong nội địa Nam Kỳ. Cần Thơ, một thành phố lớn nhất miền Tây Nam Kỳ, và Châu Đốc, một thị trấn ở gần biên giới Campuchia, cũng được mở một cách thận trọng năm 1921 bởi H. A. Jackson và R. Jess Gruber. Cũng trong năm ấy, R. M. Jackson đã định cư tại thành phố cảng Hải Phòng, mặc dù từ nơi đó hai người đến trước ông đã bị trục xuất. Năm 1921 đánh dấu một số biến động quan trọng. Hội thánh đầu tiên ở Turan đã hoàn toàn tự lập và có 115 người, một trường kinh thánh hợp pháp được mở cửa với 9 học viên theo học, và như vậy khởi đầu sự hình thành hàng giáo phẩm bản xứ. Điều đó là một biểu hiện quan trọng cho sự bành trướng của Hội thánh Tin lành, chẳng những chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp cả Đông Dương. Hoàng Trọng Thừa, mục sư của Hội thánh Turan, đã nhận sự huấn luyện đặc biệt bởi các giáo sĩ qua một lớp hàm thụ từ Học viện Thánh Kinh Wu Chu, Hoa Nam. Hiệp với ông, vài vị phụ tá đã thỉnh thoảng giúp đỡ trong việc giảng Tin lành tại Turan, Hải Châu, An Hải, một hội nhánh ở Turan. Một người trong vòng họ là Đoàn Văn Khánh, sau một sự huấn luyện ngắn hạn đã hiệp lực với Onsen ở Sài Gòn và làm việc trong vài tháng, nhưng lại trở về Đà Nẵng ngay để được huấn luyện chính thức vào dịp khai giảng trường Kinh Thánh. Cuối năm 1921, với 22 giáo sĩ tại khu vực được 8 truyền đạo sinh giúp đỡ, hội truyền giáo đã được vững lập 8 giáo sở và 2 chi nhánh, tổng số lên đến 8 nhóm hội thánh và với 183 tín hữu. Thứ ba, 1921-1927. Đây có lẽ là thời kỳ quan trọng nhất trong sự mở mang công trình truyền giáo tại Việt Nam, trước khi Hội Thánh Tin lành Việt Nam được chính thức tổ chức. Với hầu như cùng một bộ tham mưu, năm 1921-1924-1925, số các giáo sở chính tăng lên từ 5 đến 10 vào năm 1924 và 11 vào năm 1925. Mỗi giáo sở chính đều là một tổ chức riêng, có mục sư hay truyền đạo bản xứ trông coi, vì như lãnh đạo truyền giáo đã thật tâm nhận thức rằng các giáo sĩ không thể mở các giáo sở mới nếu không có cộng sự là người An Nam. Hơn nữa, mỗi giáo sở được dùng làm cái trục cho một số chi nhánh. Mỗi nơi do một truyền đạo bản xứ điều khiển, chỉ có 2 nhánh năm 1921, nhưng tương xứng với số nhân sự gia tăng do trường Kinh Thánh Đà Nẵng cung cấp, tổng số chi nhánh lên tới 22 vào năm 1924, 37 vào năm 1925 và 67 vào năm 1927. Người ta có thể lưu ý rằng, trong thời gian phát triển nhanh chóng này, phần nhiều công cuộc khai thác được thực hiện bởi các nhân viên bán sách là những người giàu chính thức làm cho Thánh Thơ Công Hội đã được huấn luyện tại trường Kinh Thánh Đà Nẵng hay tại một hội thánh địa phương dưới sự hướng dẫn của giáo sĩ hoặc mục sư. Một yếu tố quan trọng khác trong sự tăng trưởng trong năm 1924 là sự xuất bản Tân Ước và toàn bộ Kinh Thánh tiếng Việt, quốc ngữ vào năm 1926 bởi nhà in Tin lành tại Hà Nội. Năm 1921, số tín hữu chỉ vỏn vẹn có 183, nhưng đến năm 1924 tăng lên 1671, 2939 vào năm 1925 và lên đến 4236 vào năm 1927, có nghĩa là trung bình tăng ngót 1.000 người chịu báp têm trong mỗi năm giữa những năm 1924 và 1927. Bản thống kê ghi nhận 654 người chịu báp têm 1924, 1597 năm 1925 và 1361 năm 1927. Như thế, chỉ rằng có vài năm trở lại tình trạng cũ. Năm 1925 ghi trong sổ tổng thể các chi hội số chịu báp têm gấp đôi, nhưng một sự phân tích tỉ mỉ bày tỏ rằng khối của sự gia tăng này đến từ Hội Thánh Mỹ Tho, Nam Kỳ dưới sự chăm sóc của Trần Xuân Phan. Bản báo cáo thường niên mô tả về hiện tượng này với những lời lẽ tươi sáng như sau: tại Mỹ Tho, chúng tôi thấy có một điều độc đáo trong lịch sử truyền giáo của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, rất hiếm có trong lịch sử của hội đoàn nào. Ngày 1 tháng 1 năm 1925, chỉ vỏn vẹn có 27 tín hữu tại hội thánh này, nhưng đến cuối năm đã tăng lên 1017. những thuộc viên mới đã dâng 3.105 đồng cho công việc hội thánh trong năm. Tuy nhiên, chẳng phải ít người đã đến với cớ tích lẫn lộn hoặc vô tình hoặc cố ý vì đã bị vị truyền đạo có tài năng hùng biện nhưng thiếu từng trải dẫn đi sai lạc. Năm sau, khi Lê Văn Thái, một truyền đạo sinh nắm quyền kiểm soát hội thánh, những cớ tích sai lầm lần lần được đem ra ánh sáng khi ông ngay thẳng trình bày sứ điệp đơn sơ như thấy trong Kinh Thánh, chối bỏ những lời ám chỉ chính trị mà người đến trước ông đã khôn khéo gợi ý trong bài giảng mình. Những lớp Kinh Thánh được cấp tốc tổ chức tại Mỹ Tho và các hội nhánh giúp những tín hữu chân thật kiện toàn đức tin như một kết quả gián tiếp loại bỏ hàng loạt tín hữu giả dối. Do vậy, trong một năm ông hầu vị Chúa tại Mỹ Tho, có 565 người chịu báp têm gia nhập hội thánh. Hội chúng lớn này chẳng bao lâu chia thành 3 hội nhánh và đến năm 1928 chỉ 640 người còn ở lại với hội thánh Mỹ Tho. Đây chắc hẳn là phong trào quần chúng lớn nhất tại Việt Nam trong thời kỳ này. Nhiều tín hữu tỏ ra là những chứng nhân trung thành cho đức tin, mặc dầu nhiều người phải khổ sở vì áp lực xã hội nặng nề và trong vài trường hợp phải chịu sự bắt bớ. Chính những tín hữu này có sáng kiến tổ chức 3 hội thánh tại Mỹ Tho, Bến Tre và Gò Công trên căn bản tự lập đầy đủ, xây dựng 2 nhà thờ bằng gạch tại Mỹ Tho và Bến Tre bằng tiền túi của họ. Vào cuối năm 1927, một hội thánh bản xứ đã hiện ra trong vùng Đông Nam Á, gồm có 4.236 thuộc viên trong 74 hội thánh và nhóm hội thánh ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, ngay cả trong các thành phố ở Campuchia nữa. Nói chung, sự tăng trưởng nhanh nhất xảy ra ở tỉnh Quảng Nam, Trung Kỳ, đặc biệt là dọc thung lũng sông Cái và tại Trung Bộ Nam Kỳ, tức là vùng trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Những điều kiện kinh tế khả quan hơn trong khu vực đã giúp các hội thánh của họ sớm đạt đến tình trạng tự lập mau hơn các hội thánh anh em khác, đồng thời cung cấp một tỷ lệ học viên trường kinh thánh, mục sư và nhân sự lớn hơn cho sự phát triển hội thánh bản xứ. Sau khi mở các hội nhánh tại Hải Châu và An Hải, hội thánh Đà Nẵng cũng khởi sự một hội thánh ở Nam Ô, một làng đánh cá ở 5 dặm về phía bắc thành phố và ủng hộ tài chánh trong nhiều năm, nhưng công việc này chẳng bền lâu. Mục sư của hội thánh là Hoàng Trọng Thừa đã khởi sự cố gắng giảng Tin Lành nhắm vào các sắc tộc sống ở phía bắc Turan, nhưng kết quả rất hiếm hoi và công việc bị bỏ dở. Trung tâm thiết yếu nhất của tỉnh Quảng Nam là Phây Phô, Hội An, ở cửa sông Cái. Từ cơ sở này và qua những cố gắng mạnh mẽ của các mục sư và sự làm chứng hăng hái của các tín hữu, những hội thánh mọc lên ở Tam Kỳ, Lạc Thành, Đại An, Trường An và sau đó không lâu tại Thu Bồn, Khánh Bình, Phú Lâm, Thanh Quýt. Ngoại trừ ở Tam Kỳ, tỉnh lỵ của hạt Tam Kỳ, trong phần cực nam của tỉnh, tất cả các hội thánh trên đều tọa lạc ở thung lũng sông Cái, một trong những khu vực trù phú nhất ở Trung Kỳ. Theo cùng một mẫu mực đó, một nhóm hội thánh được hình thành quanh Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công, Tân Thạch, Quế Sơn, Tân An, Cần Đức, An Hóa, Lộc Thuận, Bình Đại trên bờ sông Vàm Cỏ và Cần Thơ, Phong Điền, Cái Răng, Ô Môn, Kế Sách. Hầu hết các hội nhánh như một quy ước liên hệ với các hội chính bằng đường sông, tạo sự dễ dàng cho các chấp sự thăm viếng cũng như sự nhóm họp của các thuộc viên sống ở các nơi xa vắng vào giai đoạn đầu của chiến dịch vung trồng hội thánh. Mỗi tuần như vậy phải đi đến hội thánh để thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật. Cũng là việc rất có ý nghĩa mà thấy rằng ngay cả trong thời kỳ đầu tiên của sự truyền bá đức tin, Tin Lành tại Việt Nam, phần lớn sự bành trướng này được hoàn tất tự nhiên bởi hàng ngũ tín hữu và các truyền đạo bản xứ. Đồng thời, các giáo sĩ được các mục sư bản xứ giúp đỡ, mở và điều khiển các trung tâm. Quan hệ của hội thánh với chính quyền và những sự bắt bớ. Như đã trình bày ở trên, chính phủ Pháp có sự dòm ngó đến công tác của Hội Truyền giáo Phước âm Liên hiệp tại Việt Nam. Vào một thời mà sự thống trị của người Pháp mới tạm được củng cố, sự thắng trận của Nhật trên nước Nga vào năm 1905 và cuộc cách mạng tại Trung Hoa năm 1911 làm rung chuyển cả đấu trường chính trị Việt Nam với những hy vọng mới cho các lãnh đạo quốc gia đang thử lật đổ chế độ thuộc địa Pháp. Phong trào Đông Du khuyến khích các sinh viên Việt Nam du học hải ngoại, nhất là ở Nhật Bản, được hướng dẫn bởi Phan Bội Châu, có lẽ là lãnh đạo cách mạng lớn nhất ở Việt Nam hồi đầu thập niên 1900. Theo một nguồn tin, Phan Bội Châu đã tin đạo Tin Lành trong thời gian ông ở Trung Hoa. Sau khi đã ngăn trở những cố gắng ban đầu của các giáo sĩ tiên phong tại Đông Dương, từ đầu thập niên 1910, chính phủ Pháp có sự bao dung đối với sự hiện diện của mấy giáo sĩ Canada và Mỹ tại Turan. Nhưng chiến tranh bùng nổ thình lình với nước Đức và sự tấn công chớp nhoáng của Đức trên đất Pháp đã giáng những đòn khiến uy danh của Pháp ở khắp thế giới phải nghiêng ngửa. 6 trong số 9 giáo sĩ làm việc tại Việt Nam năm 1915 đều sinh tại Đức hoặc có gốc Đức. Bởi một sự trùng hợp kỳ lạ, mấy gián điệp Đức hành động tại Trung Hoa và Thái Lan đã khuấy động trại quân cách mạng và thậm chí giúp tài chánh cho cuộc tấn công Tà Lùng, một đồn binh Pháp thuộc tỉnh Cao Bằng, Bắc Kỳ, bởi quân đội của Việt Nam Quang Phục Hội. Chỉ huy của quân đội không ai khác hơn là Nguyễn Hải Thần, sau này trở thành Phó Chủ tịch Chính phủ Hồ Chí Minh năm 1946. Bởi đó, lẽ tự nhiên, người Pháp phải nghi ngờ những giáo sĩ Đức này. Quan toàn quyền ra một nghị định trục xuất 5 người trong số họ, kể cả lãnh đạo của họ, và đóng cửa những nơi nhóm họp của họ vào tháng 12 năm 1915. 4 giáo sĩ còn lại, một người Anh, một người Mỹ, 2 người Canada, được phép làm việc trong nhà trọ tại Turin qua các cuộc tiếp xúc thân mật giữa giáo sĩ và người Việt Nam. Cuộc tiếp đón nồng hậu đối với Jaffray đầu năm 1916 bởi quan toàn quyền tại Hà Nội và sự ngầm cho phép Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp hoạt động trong thuộc địa Pháp ở Turin, Hải Phòng thường được thừa nhận là nhờ tài ngoại giao của vị lãnh đạo truyền giáo này. Một nhân tố khác có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi đột ngột về chính sách của Pháp, dầu thắng trận Verdun, Pháp vẫn đang tìm viện trợ cách tuyệt vọng nơi Hoa Kỳ, và việc Hoa Kỳ sẽ nhảy vào vòng chiến tại Âu Châu, vị chủ tịch hành pháp của Pháp ở Đông Dương là một cử chỉ để kết thân với một nhóm người Mỹ, cốt để người ta tin sẽ có ảnh hưởng phần nào trên công chúng Mỹ. Mặt khác, chính phủ Pháp vẫn giữ quyết định ra tháng 12 năm 1915 và các giáo sĩ bị nghi kỵ chẳng bao giờ được phép trở lại. Khi đệ nhất thế chiến kết thúc, các giáo sĩ thường báo cáo đã tiếp xúc thân mật với nhà chức trách Pháp. Vài người thỉnh thoảng lại gặp sự đối nghịch về phía các quan lại, chẳng hạn như I.R. Stebbins gặp khó khăn bởi quan đầu tỉnh Sadek ở Nam Kỳ. Nhà chức trách Pháp dường như nắm lấy mọi cơ hội để hạ nhục các giáo sĩ và viết những báo cáo phỉ báng những hoạt động của ông với quan thống đốc Nam Kỳ. Để tỏ sự không quan tâm đến vấn đề, quan thống đốc nói cho một giáo sĩ khác biết về báo cáo trên và thêm rằng ông đã khuyên nhà chức trách kia nên để cho Stebbins ở yên. Nhưng Stebbins cũng ngây thơ nhận mình có phạm mấy lỗi, nhất là quên không chính thức đóng dấu bản cáo thị ông niêm yết trước cửa nhà thờ như luật pháp đòi hỏi. Mặc dầu trường hợp được bỏ qua và giáo sĩ được tha, nhưng việc này còn quấy rầy ông một thời gian khá dài sau đó. Trong tỉnh Quảng Nam, có lệnh sung công và hủy sách Đạo Tin Lành vì thuộc loại sách cấm. Người ta có thể chú ý rằng, cộng thêm vào những khó khăn từ phía quan lại, ít nhất có 2 nhân tố liên can đến việc đó. Sự phổ biến rộng rãi các phần Tin Lành nhập khẩu từ Thượng Hải tại khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng trong những năm đầu thập niên 1900 trùng hợp với một sự luân chuyển bí mật sách Hải Ngoại Huyết Thư của Phan Bội Châu và các truyền đơn cách mạng khác, một số được nhập lậu từ Trung Hoa và thường bị đổ cho là khiến nhân dân giấy nghịch. Nhan đề của sách Tin Lành thứ nhì được dịch sang tiếng Việt là Mác, giống với từ của người Cộng sản Việt Nam dùng cho Karl Marx. Bìa màu đỏ thường dùng cho sách này vì nhà in Tin Lành muốn cung cấp sự trình bày khác nhau của các sách Tin Lành giúp thêm một chứng cứ cho lập luận trên, ít nhất cũng cho một số quá đa nghi trong thời kỳ cuối thập niên 1920 khi đảng Cộng sản đang gia tăng cường độ tuyên truyền ở khắp xứ. Nói chung, các giáo sĩ Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp hưởng sự tự do rộng rãi trong các hoạt động tôn giáo ở Nam Kỳ và trong những nhượng địa ở Hà Nội, Hải Phòng, Turin. Tuy nhiên, trong phần lãnh thổ còn lại, trên nguyên tắc, dân chúng ở dưới quyền kiểm soát hữu danh vô thực từ triều đình Huế và các nhà chức trách Pháp không thể can thiệp theo như điều họ nói. Thật thế, Hòa ước Giáp Thân 1884 cấu thành căn bản cho chủ quyền Pháp tại Việt Nam, chứng quyết sự bảo đảm quyền lợi của giáo sĩ và những cơ đốc nhân tùy theo sự quy định của Hòa ước ngày 15 tháng 3 năm 1874, được gọi là Hòa ước Giáp Thuất. Khoản 9 của Hòa ước trên nêu rõ từng chi tiết những quyền này. Đại Nam Hoàng đế phải ban sự tự do truyền giảng cho các giáo sĩ cũng như cho quốc dân tiếp nhận đức tin này. Những cơ đốc nhân của Đại Nam Quốc được quyền nhóm trong nhà thờ để cử hành lễ nghi tôn giáo không hạn chế nhân số. Tất cả những luật lệ nhằm mục đích kiểm soát các cơ đốc nhân hoặc buộc họ làm những hành động phỉ báng chống với tôn giáo họ nay bị bãi bỏ. Các cơ đốc nhân được quyền đi thi và giữ các ghế trong chính phủ như các hội viên của tôn giáo khác. Hoàng đế nước Đại Nam thỏa thuận hủy bỏ mọi sổ sách hành động chống với cơ đốc nhân vốn đã có từ 15 năm trước và áp dụng cùng một tiêu chuẩn cho việc thi cử và tuyển mộ, cũng như việc đánh thuế cơ đốc nhân như các công dân khác. giám mục và linh mục có thể lưu hành tự do trong xứ, miễn là họ mang một giấy thông hành do văn phòng thống đốc Nam Kỳ và bởi thượng thư bộ lễ hoặc quan đầu tỉnh cấp. Họ không cần phải báo cáo hoạt động với quan lại nước Đại Nam. Các linh mục Việt Nam có đồng một quyền hành để rao giảng cũng như các đối nhiệm người Âu Châu. Trong trường hợp phạm luật, hình phạt đánh đòn bằng hèo, bằng roi vọt sẽ được thay thế bằng hình thức khác. Giám mục và linh mục Việt Nam được quyền mua, bán, thuê hay mướn nhà cửa hoặc tài sản để xây dựng nhà thờ, nhà thương, nhà trường, cô nhi viện. Những tài sản sung công của các cơ đốc nhân phải hoàn trả. Các giáo sĩ Tây Ban Nha cũng được hưởng những đặc ân trên như các giáo sĩ Pháp. Hòa ước này được áp đặt trên triều đình vào lúc kết thúc cuộc xâm lăng của Pháp, thường được các nhà chức trách Pháp và Việt Nam giải thích với mục đích để bảo đảm quyền lợi của Giáo hội Công giáo La Mã truyền bá giáo lý tại Việt Nam và đồng thời loại trừ mọi tôn giáo khác du nhập từ nước ngoài. Bởi vậy, đạo Tin Lành phải đặt dưới lệnh cấm này tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ trải qua hơn 10 năm. Hội nhánh tại Hội An bị đóng cửa vào năm 1915 theo sau sự trục xuất 4 vị giáo sĩ, vẫn còn bị đóng cửa cho đến năm 1920. Các giáo sĩ bị trục xuất, tuy nhiên, những người dân ở tại vùng phụ cận Phai Phô đã đến Turan tiếp nhận đức tin mới và trở về nhà với các sách đạo cơ đốc và những lời chứng đầy xác tín. Năm 1921, 40 người đã tin đạo, nhiều người đã phải đi hàng 20 dặm mỗi chiều Chủ nhật để truyền bá tin tức tốt lành. Khi số tín hữu thêm lên, họ muốn thành lập hội thánh riêng tại Phai Phô nhưng không xin được phép. E.F. Irwin, hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp hồi bấy giờ, được phép hội kiến với quan khâm sứ, giới chức cao cấp nhất của Pháp bên cạnh triều đình ở Huế. Vị quyền khâm sứ giữ chức vụ này đặc biệt thân thiện với các giáo sĩ trong vài trường hợp khác nhau. Dầu ông tự mình không có quyền quyết định, ông hứa sẽ nói một vài lời thay cho hội truyền giáo trong dịp quan khâm sứ thường trực có cuộc hẹn khi giáo sĩ trình diện viên chức mới. Vị giáo sĩ đã nhận được một giấy phép hơi lạ. Quan khâm sứ chỉ nói đơn sơ rằng: "Tôi không thể đổi cách giải thích hòa ước, nhưng cứ tiếp tục mở một hội thánh Tin Lành tại Phai Phô này cho những người muốn thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý thích của họ, tôi sẽ không gặp ông và tôi sẽ truyền cho cảnh sát không đến thăm quý ông nữa." Hội thánh tại Hội An được ưu đãi, nhưng các hội thánh lân cận ở Tam Kỳ và Lạc Thành khởi sự trong cùng một tỉnh qua lời chứng của các cơ đốc nhân Việt Nam không được hưởng cùng một đặc ân. Trải qua mấy năm, nhóm tín hữu ở Tam Kỳ, một thị trấn cách 45 dặm về phía nam Đà Nẵng, phải thờ phượng một cách lén lút trong các nhà riêng và nhiều buổi lễ bị gián đoạn với mấy thuộc viên bị bắt tạm giam. Hội thánh tại Lạc Thành được xây dựng ít nhất bởi một nhóm tín hữu trong một làng cách Hội An 20 dặm về phía Tây phải đóng cửa theo lệnh của nhà chức trách cấp tỉnh. Ngay tại Nam Kỳ, nơi các nhóm Tin Lành được hưởng sự tự do thờ phượng tương đối, nhiều thuộc viên đã chịu sự bắt bớ và khuấy rối vì đức tin của họ trong thời gian này. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, những sự rắc rối này không đến từ các nhà cầm quyền cấp tỉnh hay cấp cao hơn, nhưng là từ các chức viên ở cấp xã hay phủ, huyện. Tại Mỹ Tho, sau nhiều năm đọc Kinh Thánh, một phú gia tỏ mình muốn theo Đấng Christ. Sau khi trở nên cơ đốc nhân, ông không còn dự phần vào những việc cúng tế trong làng mà ông thường đóng góp rộng rãi. Sau nhiều cố gắng vô ích nhằm can gián ông đừng theo đạo ngoại quốc, các chức sắc trong làng đã tố cáo ông trốn thuế, vì họ coi sự đóng góp vào việc cúng tế trong làng là một hình thức thuế khóa đóng trên mỗi công dân. Người tín hữu này bị bắt đánh đòn và chuyển từ nhà ngục này sang nhà ngục khác trong huyện, mỗi đợt đều bị đánh đòn. Trường hợp của ông cuối cùng được đem ra trước tòa án hòa giải trong tỉnh, giàu được tha bổng, nhưng trong một thời gian khá lâu, ông vẫn tiếp tục bị cộng đồng địa phương khuấy rối. Ít lâu sau, một toán cướp đánh phá một làng gần đó, ăn cắp chiếc thuyền mái của người tín hữu nói trên để chở của cấp. Chiếc thuyền được tìm thấy nhiều dặm ở vùng hạ lưu sông Tiền. Với chứng tích trên thuyền, nhà chức trách địa phương nắm lấy cơ hội ấy để tố cáo người tín hữu dự phần trong sự cướp bóc. Mặc dù tại hiện trường, ông có thể cung cấp bằng chứng để chứng minh sự vô tội, ông vẫn bị giam 8 tháng không xét xử, trong khi công việc kinh doanh của ông bị phá đổ. Không sợ hãi, không chán nản bởi nghịch cảnh đó, ông còn làm chứng cho các bạn đồng tù và đem một số đến tiếp nhận đức tin mới. Cuối cùng, khi được tha bổng, ông hầu như trở nên nghèo thiếu, không một xu dính túi, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các bạn đồng đạo, ông thu xếp và thiết lập được một hội thánh trong làng mình. Nói chung, các tín hữu gặp nhiều bắt bớ và chống đối tại hai xứ bảo hộ Trung Kỳ và Bắc Kỳ hơn là ở Nam Kỳ. Và điều này người ta có thể chú ý là do những hệ thống chính trị của mỗi kỳ thuộc xứ Đông Pháp. Tại Trung Kỳ, nơi có sự bắt bớ dai dẳng nhất, chỉ vài vị quan lại hàng tỉnh thực thi sắc lệnh của triều đình hoặc áp dụng các hòa ước năm 1874 và năm 1888, hoặc thật ra là sự giải thích chính thức của các hòa ước để cấm sự truyền bá tin lành ở trong vùng theo thẩm quyền của họ. Không có sự lưu huyết như giáo hội Công giáo La Mã phải chịu đựng trong thế kỷ đầu tiên của cuộc truyền giáo tại Việt Nam, sự quấy rối dù mãnh liệt và trong vài trường hợp có hại cho tín hữu mới, vẫn không thể sánh với điều cộng đồng tin lành phải chịu tại Trung Hoa trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.